13.7 hỗ trợ cho người trầm cảm. Các loại trầm cảm. Nếu bệnh nhân bị trầm cảm, có thể sẽ được chẩn đoán không nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng. Điều này cho thấy những dấu hiệu ảnh hưởng đến bệnh nhân thế nào và các phương pháp điều trị tương ứng. Bệnh nhân sẽ có thể cảm thấy sự thay đổi của bệnh theo thời gian. Đôi khi trầm cảm còn được gọi là rối loạn trầm cảm nặng, các loại trầm cảm thường gặp. Trầm cảm dai dẳng, BDD, là loại kéo dài liên tiếp ít nhất 2 năm, nó có tên gọi khác là rối loạn trương lực hay trầm cảm mãn tính. Trầm cảm theo MUAD, SAD, là loại trầm cảm xuất hiện theo một thời gian nhất định trong năm hoặc trong một mùa nhất định nào đó. Trầm cảm khi mang thai, là loại trầm cảm xảy ra khi mang thai, đôi khi còn được gọi là trầm cảm chu kỳ sinh. Trầm cảm sau sinh, PND, đây là loại trầm cảm xảy ra trong năm đầu tiên sau khi sinh nở, làm ảnh hưởng đến chồng, con. Rối loạn tiền kinh nguyệt, PMDD, đây là một loại rối loạn hormone ảnh hưởng đến cơ thể và cảm xúc. Nó có liên quan đến việc trải qua trầm cảm nên đôi khi được chẩn đoán là VA để sức khỏe tâm thần. Những việc có thể làm, lời khuyên và sự hỗ trợ. Xây dựng mạng lưới hỗ trợ. Một trong những điều quan trọng mà bạn có thể làm để tự giúp mình với trầm cảm ngoài việc trị liệu và điều trị y tế là việc phát triển một sự hỗ trợ mạnh mẽ của xã hội. Đối với vài người, nó có nghĩa là việc kết nối mạnh mẽ với bạn bè và gia đình. Biết rằng, chúng ta hoàn toàn có thể có sự hỗ trợ từ họ để cùng nhau cải thiện căn bệnh trầm cảm. Đối với những người khác, sự hỗ trợ nhóm có thể mang lại hiệu quả. Nó có thể là một cộng đồng ở địa phương hoặc một nhóm trực tuyến có thể hỗ trợ những gì bạn cần. Đừng chỉ phụ thuộc vào thuốc. Mặc dù thuốc có thể giúp giảm các dấu hiệu của bệnh, nhưng nó không phù hợp để sử dụng lâu dài. Những phương pháp khác như thể thao và trị liệu cũng có hiệu quả như việc dùng thuốc, thậm chí còn tốt hơn mà không có tác dụng phụ. Nếu dùng thuốc, hãy nhớ rằng thuốc chỉ phát huy tác dụng tối đa khi chúng ta kết hợp với việc thay đổi lối sống lành mạnh. Giảm căng thẳng. Khi gặp căng thẳng, cơ thể sẽ sản sinh nhiều hormone cortisol. Trong thời gian ngắn, đây là điều tốt vì nó giúp ta đối mặt với những khó khăn, căng thẳng trong cuộc sống. Nhưng về lâu dài, nó có thể gây rắc rối kể cả bị trầm cảm. Càng giảm được căng thẳng càng tốt cho cơ thể vì sẽ giảm nguy cơ bị trầm cảm. Cải thiện vệ sinh giấc ngủ. Giấc ngủ và cảm xúc có liên hệ chặt chẽ với nhau. Một nghiên cứu năm 2014, 80% bệnh nhân trầm cảm nặng gặp vấn đề rối loạn giấc ngủ. Có thể là cảm thấy không ngủ được hoặc ngược lại không muốn ra khỏi giường vì cảm thấy kiệt sức. Một giấc ngủ vệ sinh tốt là chìa khóa để cải thiện chất lượng và số lượng giấc ngủ. Tắt các thiết bị điện tử một tiếng trước giờ đi ngủ. Sử dụng đèn mờ để đọc sách hoặc một hoạt động thư giãn nào khác. Chỉ sử dụng giường để ngủ và các hoạt động tình dục. Không làm việc trên giường hay trong phòng ngủ vì sẽ gây thêm căng thẳng hơn là thư giãn. Cải thiện thói quen ăn uống. Các nghiên cứu tiếp tục tìm thấy sự liên hệ giữa chế độ ăn uống và sức khỏe tâm thần. Trên thực tế, có rất nhiều nghiên cứu chỉ ra việc tăng cường dinh dưỡng có thể ngăn ngừa những căn bệnh về tâm thần, do đó dinh dưỡng tâm thần đang trở thành xu hướng chính hiện nay. Có rất nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho não ảnh hưởng đến bệnh trầm cảm. Chẳng hạn, một nghiên cứu năm 2012 đã tìm thấy người bị thiếu kẽm sẽ tăng những dấu hiệu của trầm cảm. Trầm cảm không chỉ làm bệnh nhân cảm thấy tệ mà còn là nguyên nhân của nhiều suy nghĩ tiêu cực. Thay đổi những suy nghĩ tiêu cực có thể cải thiện cảm xúc. Phương pháp trị liệu hành vi nhận thức, CBT, là một phương pháp trị liệu rất phổ biến để thay đổi những thói quen suy nghĩ tiêu cực, gọi là phương pháp làm biến dạng nhận thức để điều trị trầm cảm. Ngoài ra còn có rất nhiều sách phát triển bản thân, apps và những khóa học trực tuyến giúp thay đổi những lối suy nghĩ không lành mạnh. Đánh bay trì hoãn. Những dấu hiệu của trầm cảm như mệt mỏi và khó tập trung làm chúng ta thích trì hoãn, dẫn đến chứng trầm cảm nặng thêm. Nó có thể dẫn đến tăng cảm giác tội lỗi, lo lắng và căng thẳng. Nên việc quan trọng nhất, hãy đặt ra thời hạn và quản lý thời gian của mình. Đặt những mục tiêu thực tế, làm việc thật chăm chỉ để hoàn thành những mục tiêu quan trọng trước. Sau khi hoàn thành mỗi mục tiêu sẽ giúp đánh bay sự trì hoãn. Quản lý, sắp xếp công việc nhà. Trầm cảm có thể làm bệnh nhân cảm thấy khó để làm công việc nhà như rửa chén, quét nhà. Thế nhưng sống trong một căn nhà luộm thuộm đầy rác và bụi bẩn càng làm bệnh nhân cảm thấy vô dụng hơn. Vì thế hãy cố gắng sắp xếp, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Điều trị, liệu pháp tâm lý trong điều trị trầm cảm. Nếu không có bệnh tiềm ẩn nào gây ra trầm cảm thì trò chuyện trị liệu là phương pháp tuyệt vời để điều trị. Những gì bệnh nhân học được sẽ cung cấp kỹ năng và trí tuệ để cảm thấy tốt hơn và bệnh sẽ không quay lại. Có rất nhiều loại trị liệu. Trong đó có 3 loại phổ biến trong điều trị trầm cảm. Trị liệu hành vi nhận thức. Trị liệu cá nhân, phân tâm trị liệu. Vài phương pháp trị liệu cung cấp những kỹ thuật thực hành giúp bệnh nhân điều chỉnh lại những suy nghĩ tiêu cực và những kỹ năng hành vi giúp chống lại trầm cảm. Trị liệu còn giúp bệnh nhân tìm ra gốc rễ của bệnh, giúp bệnh nhân biết được tại sao họ lại cảm thấy như vậy, điều gì đã kích hoạt cơn trầm cảm của họ. Điều trị y tế cho bệnh trầm cảm. Thuốc chống trầm cảm có thể được quảng cáo nhiều nhất để trị bệnh trầm cảm, nhưng điều đó không có nghĩa nó là phương pháp tốt nhất. Trầm cảm không chỉ là vấn đề mất cân bằng hóa học trong não. Thuốc chỉ giúp bệnh giảm những triệu chứng ở mức độ trung bình và nhẹ, nhưng nó không thể chữa được những bệnh tiềm ẩn là nguyên nhân gốc rễ dẫn đến bệnh và không phải là giải pháp lâu dài. Thuốc chống trầm cảm còn có tác dụng phụ và việc cai thuốc rất khó khăn. Nếu bệnh nhân có ý định sử dụng thuốc, hãy nghiên cứu kỹ để xem nó có hợp với mình không. Nếu bệnh nhân quyết định hành thiền để điều trị trầm cảm, đừng bỏ qua các phương pháp điều trị khác. Thay đổi lối sống và trị liệu không những giúp đẩy nhanh quá trình trị liệu mà còn cung cấp những kỹ năng để ngăn chặn sự tái phát. Liệu pháp TMS cho bệnh trầm cảm. Nếu bệnh nhân gặp khó khăn với bệnh trầm cảm nặng và đã trải qua các phương pháp trị liệu, y tế và phát triển bản thân mà không thành công thì trị liệu TMS có thể là một lựa chọn. Kích thích từ xuyên sọ. TMS là một loại liệu pháp kích thích não. Đây là phương pháp điều trị không xâm lấn sử dụng xung điện từ để kích thích các tế bào thần kinh, có thể cải thiện các triệu chứng của rối loạn sức khỏe thần kinh hoặc tâm thần. Khi dùng TMS có thể sẽ cải thiện các liệu pháp kháng trầm cảm, nhưng nó không có nghĩa là các dấu hiệu của bệnh sẽ không quay lại. Tuy nhiên TMS sẽ giúp cải thiện nhất định về năng lượng và khả năng trò chuyện trị liệu hoặc làm bệnh nhân thay đổi lối sống như cải thiện việc ăn uống, thể thao và xây dựng mạng lưới hỗ trợ. Điều này sẽ giúp bệnh nhân duy trì quá trình phục hồi bệnh một cách lâu dài. Liệu pháp sốc điện, ECT, trong điều trị trầm cảm. Liệu pháp sốc điện, ECT, là một phương pháp không xâm lấn khác giúp những bệnh nhân đã kháng các phương pháp khác như trị liệu, dùng thuốc. Liệu pháp sốc điện là một thủ thuật sử dụng dòng điện có cường độ nhỏ để truyền qua não bộ, cố ý tạo ra một cơn co giật ngắn hạn trong khi người bệnh đã được gây mê toàn thân. ECT có thể gây ra những thay đổi về các chất hóa học bên trong não bộ. Các dòng điện được truyền vào có thể nhanh chóng làm đảo ngược những triệu chứng của một số các vấn đề sức khỏe tâm thần. Nghiên cứu cho thấy rằng ECT có thể hiệu quả hơn TMS trong điều trị trầm cảm trong thời gian ngắn. Tuy nhiên nó có nguy cơ mang lại nhiều tác dụng phụ hơn, kể cả việc làm giảm trí nhớ và đau đầu. Phương pháp điều trị thay thế và bổ sung. Các phương pháp điều trị thay thế và bổ sung cho bệnh trầm cảm có thể bao gồm bổ sung vitamin và thảo dược, châm cứu và các kỹ thuật thư giãn, chẳng hạn như thiền chánh niệm, yoga hoặc thái cực quyền. Vitamin và thực phẩm chức năng cho bệnh nhân trầm cảm. Vẫn chưa rõ liệu thảo dược, vitamin và những thực phẩm chức năng có tác dụng trong điều trị trầm cảm không? Trong khi nhiều thực phẩm chức năng được bán rộng rãi và không cần kê đơn, và trong nhiều trường hợp hiệu quả của nó chưa có các bằng chứng khoa học xác đáng. Nếu bệnh nhân trầm cảm có dấu hiệu của việc thiếu dinh dưỡng, thì việc bổ sung vitamin và các thực phẩm chức năng là có lợi nhưng phải theo sự hướng dẫn của chuyên gia. Nếu bệnh nhân quyết định sử dụng các phương pháp tự nhiên và bổ sung thảo dược để trị bệnh, nên nhớ rằng nó cũng có tác dụng phụ khi tương tác với các loại thực phẩm hay thuốc khác. Chẳng hạn cây ban âu sử dụng trong điều trị trầm cảm nhẹ và trung bình có thể ảnh hưởng đến các loại thuốc theo toa như thuốc làm loãng máu, thuốc tránh thai và thuốc chống trầm cảm. Do đó, bệnh nhân cần báo cho bác sĩ hoặc nhà trị liệu loại thuốc mình đang dùng. Các phương pháp điều trị thay thế khác. Kỹ thuật thư giãn, ngoài việc giúp giảm các triệu chứng của bệnh trầm cảm, kỹ thuật thư giãn cũng có thể giúp giảm căng thẳng, tăng cảm giác vui vẻ, hạnh phúc. Hãy thử tập yoga, tập thở sâu, giãn cơ hoặc thiền. Châm cứu. Châm cứu là kỹ thuật sử dụng kim nhỏ để châm vào một số điểm cụ thể trên cơ thể cho mục đích trị liệu. Đây là một phương pháp cho những kết quả đầy khả quan đối với bệnh trầm cảm. Nếu bệnh nhân quyết định chọn châm cứu, hãy chọn một người có kỹ năng, kinh nghiệm được cấp phép